Đây gọi là chuyện nhấm nhấp, chỉ là gì, bóng dáng, đâu liên hệ gì đến việc của ông. Thành ra khi học như vậy, nếu quý vị khéo biết xoay về lại mình, thì mình nương đây để mà mình xoay lại, biết đường dùng công thì tốt. Còn nếu nhân đây mà thêm hiểu thì càng học cũng càng xa thôi. Chỉ không tất cả tâm gọi là trí vô lậu. Trí vô lậu là cái trí huệ thấy được chân lý, xa lìa tất cả phiền não mê lầm. Chúng ta thường nghe căn bản trí và hậu đắc trí, thì hai cái này đều là trí vô lậu hết. Mà cái căn bản trí thì nó xứng với chân như tự tánh, còn gọi là vô phân biệt trí, nó không tướng trạng. Còn cái hậu đắc trí là từ căn bản trí mà nó rõ biết vạn tượng đều là nhân duyên hiện khởi, thì nó phát sinh diệu dụng. Cái này là hậu đắc trí, đều là trí vô lậu. Những cái này nói như là sách vở, nhưng mà ví dụ như hồi đó thầy Phước Tú thầy kể, bữa đó thầy đi trên cái xe, cái chạy trên đường, thầy ngồi đằng trước kế bên cái chú tài xế. Cái chú đang đi cái tới một cái khoảng đường nó bị trơn dầu hay là sao á, mà chạy nhanh á, cái tự nhiên cái tay lái nó bị lạc, nó cái bánh cái xe nó quẹo qua phía một bên ra phía ngoài đường á, thì đằng xa kia là một cái chiếc xe ngược chiều đi tới, không biết ổng ngủ hay là ổng sao á mà cái tay lái nó lạc như vậy. Thì thầy lúc đó thầy đang ngồi bên này, thì thầy ngồi yên tĩnh, cái tự nhiên thầy thấy như vậy một cái, thì ngay cái tích tắc mà ông tài xế chưa có kịp phản ứng chưa gì hết á, thì thầy đưa cái tay qua một cái thầy bẻ cái bánh lái xe trở lại. Thì chỉ trong tích tắc thôi là cái chiếc xe trên kia nó chạy xuống, cái tai nạn nó thoát ra trong đường tơ kẻ tắc. Cái qua rồi một cái là ai cũng hú hồn, mà nhất là cái ông tài xế. Ông mới hỏi thầy biết lái xe hả? Cái thầy cười, thì thầy nào có biết lái xe gì đâu. Nhưng mà cái người tu quen trong một cái tâm tỉnh giác, thành ra khi vừa thấy một cái thì cái tâm tỉnh mà không có việc gì hết, tự nó là căn bản trí. Mình đừng có tưởng nó là xa ở đâu, không có. Mình hằng mà mình không có vấn đề gì hết á, tự mình vẫn đang sống trong cái căn bản trí. Tại vì mình vẫn thấy biết đầy đủ nè, mà nó không cần duyên cảnh. Thì khi gặp việc một cái, mà vì đó là một vị tăng, là một cái vị thầy, thành ra quen, cái khởi lên đầu tiên không phải là tâm sợ hãi. Đại chúng thấy như một cái tai nạn xe đi ngoài đường, thì cái người trong xe họ la lên trước, phải không? Mấy bà, mấy cô sẽ la lên trước, là cái tâm sợ hãi khởi lên trước. Còn những vị dụng công quen, khi xúc sự, cái biết nó vẫn giữ nguyên đó, thì ngay lúc đó nó có được cái hậu đắc trí, nó biết phải làm việc gì liền mà không thâm qua ý thức. Và cái hậu đắc trí này nó rất chính xác, chính xác tới nỗi ông tài xế hỏi: ủa thầy biết lái xe hả? Thành ra trong mọi lúc, kể cả quý vị trưởng ban làm công tác trong chùa, hoặc là khi mình kể cả khi trì nhật, tức là những cái việc hằng ngày, nếu mình cứ sống với cái vô tâm chính là căn bản trí, thì chúng ta sẽ có ngay cái hậu đắc trí, là cái biết mà không từ ý thức phát sinh. Cái này không có xa, chỉ có điều mình có đủ lòng tin mà mình buông sạch những thứ trong tâm mình, thì hậu đắc trí này nó sẽ rõ ràng ra. Ngài Vân Nham một hôm Ngài dạy chúng, có một đứa trẻ nhà người hỏi đến không có gì mà nói chẳng được. Đây là ai? Có một đứa trẻ, nó là con nít mà hỏi thì cái gì nó cũng nói được hết. Sư Động Sơn bước ra hỏi trong nhà nó có bao nhiêu sách vở. Thường thường á, người mà thông thái thì phải học nhiều, phải không? Thì câu này ý nói là người này học nhiều lắm, có phải không? Học tới mức nào lận, cho nên hỏi trong nhà nó có bao nhiêu sách vở. Ngài Văn Nham đáp: một chữ cũng không. Là cái đứa trẻ này nó không học gì hết. Hỏi: tại sao biết nhiều như thế? Không học gì hết mà tại sao biết tất cả mọi thứ? Đáp: ngày đêm chưa từng ngủ. Đây là cái thường giác, hằng giác, ngày đêm chưa từng ngủ. Sư Động Sơn mới hỏi tiếp là: hỏi một việc có được không? À, vậy thì bây giờ tôi xin hỏi, hỏi cái đứa trẻ đó một việc, có được không? Thì Ngài Văn Nham nói là: nói được lại không nói. Có nói được thì cũng không nói. À, thì chúng ta mới thấy cái chỗ tột này nó rất là thú vị. Mình thường vẫn thấy ai mà biết nhiều, cái gì cũng biết, hỏi câu nào cũng dẫn ra sách vở được hết, mình thấy người đó rất là đáng nể. Mà trong nhà thiền thì người đó chỉ có thêm chướng nhiều thôi. Mà cái người không sách không vở, một chữ cũng không, không tích lũy tri kiến. Mà chúng phân biệt hai thứ nghe. Không có tri kiến nó khác với không tích lũy tri kiến. Mình có thể biết trăm thứ mà mình không tích lũy, đó, cái đó thì nó lại hợp đạo. Còn mình biết có một hai chuyện mà mình lại tích lũy, mình lấy đó làm cái bản ngã của mình thì nó lại xa. Và cái việc mà đáng nói thì việc đó không nói. Như vậy chúng ta thấy nói ra cho nhiều thì đều loanh quanh luẩn quẩn, không ra khỏi một việc. Mà từ đầu bài luận cho tới giờ đều nói là cứ không tâm đi thì tự nhiên mọi việc nó sáng ra thôi. Ông mỗi ngày đi đứng ngồi nằm, tất cả nói năng, chớ đắm pháp hữu vi, nói ra nháy mắt thảy đồng vô lậu. Như vậy thì cái chuyện tu là nên như thế nào? Chỉ cần tâm đi đứng ngồi nằm, mọi động tác, mọi nói năng là không có cấm mình cái gì hết. Mình làm mọi việc, mình nói tất cả mọi chuyện, chỉ cần đừng có đắm pháp hữu vi thì thảy đồng vô lậu. Như vậy lỗi là ở chỗ đắm pháp hữu vi. Chúng ta là thuộc dục giới, mà dục giới có nghĩa là nó dễ tham đắm. Cho nên cái ngày xưa Đức Phật Ngài kỹ cho tới nỗi mà có cái giới là tỳ kheo không được ngủ dưới một gốc cây quá ba đêm, là đã không nhà không cửa rồi, sợ là có nhà có cửa nó dính, cho đi lang thang ngủ bụi ngủ bờ. Mà có những cái cây nó có bóng mát, nó tốt, thì cái vị tỳ kheo sẽ trải tọa cụ ở đó ngủ qua đêm. Mà cái chỗ đó nó tốt thì có muốn ở đó dài dài không? Sẽ thích trú ngụ. Mà nếu một hôm nào buổi sáng đi khất thực tới trưa về, cái thấy cái gốc cây của mình đã có một vị tăng khác tới đó ngồi thiền, thì trong lòng có sanh khởi gì không? Cái sanh khởi nó bắt từ nơi cái chữ của mình, phải không? Cây thì cây giữa trời đất, mà ở đó hơi lâu lâu một cái, đi khất thực trưa về thấy có người khác ngồi đó là thấy của mình rồi. Cũng như mình làm một vài cái công tác, ví dụ như sáng sắt gọt, buổi khuya xuống phụ bếp có đám, cái mình lấy cái ghế ngồi, mình ngồi đó mình sắt, cái xong rồi ai kêu cái mình đi ra ngoài kia, cái vô đó nói: ủa sao chị ngồi chỗ của tôi? Trong bụng phiền lắm, đâu phải ghế của mình, phải không? Nếu mà hết đám rồi thì mình có tới đó để mà mình ngồi, mình dành cái chỗ của mình đâu.